This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dòng máu lạc hồng bốn nghìn năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ, nhịp trong hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1160 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Thuế vụ và những điều cần biết cùng với cựu tránh thanh tra sở thuế IRS của Hoa Kỳ là chị Đại Thi.
Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy và Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Đại Thi ạ.
Đại Thi xin kính chào đến quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas Radio cũng như anh Dũng Nghiêm và tất cả sứ ngôn viên của đài.
Rất
hân hạnh được chia sẻ những vấn đề về thuế hôm nay với quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì mỗi lần mà tới cái chương trình mà thuế vụ và những điều cần biết đó là Hoàng Thủy rất là thích, vì qua chị Đại Thi thì Hoàng Thủy biết thêm được nhiều kiến thức về thuế mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ mình biết. Thì và nói về thuế đó là lúc nào cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi mà hỏi hoài là cái chương trình không bao giờ đủ giờ để hỏi đó, thưa chị Đại Thi. Và ngày hôm nay thì cũng vậy, Hoàng Thủy cũng có cái câu hỏi với chị về Đại Thi là như vậy. Thưa chị là theo Hoàng Thủy biết á, thì những người mà có thu nhập đủ là để phải đóng thuế, mà không đóng thì có nghĩa là trốn thuế. Vậy những người mà khai gian để cái số tiền thuế được giảm đi nhiều, hoặc là để mình không đóng thuế, hoặc là để mình được lấy lại tiền đó thưa chị, thì nếu mà như vậy thì có bị tính là trốn thuế hay không, và những cái người mà không khai thuế nhiều có nhiều hay không thưa chị, và sở thuế phải làm gì với những người này ạ?
Hoàng Thủy bữa nay hỏi cái câu này rất là hóc búa và rất là dài. Thì Đại Thi xin
sợ không đủ giờ mà tranh thủ hỏi.
Phải công nhận là Hoàng Thủy rất giỏi về thuế đó nha. Làm show với Hoàng Thủy một thời gian ngắn mà Hoàng Thủy đặt những câu hỏi rất là hay. Thì Đại Thi xin thưa với quý vị và cũng như Hoàng Thủy và anh Dũng Nghiêm là cái câu hỏi thứ nhất của Hoàng Thủy đó là những người mà khai thuế nhưng mà họ khai gian, có nghĩa là thu nhập của họ họ khai giảm đi, hoặc là họ khai gian những cái khoản khấu trừ thật là nhiều để cho cuối cùng thì cái tiền thuế của họ không có thiếu đồng nào hoặc là thiếu rất ít, thì cái đó có phải là một dạng trốn thuế hay không? Đối với sở thuế, cái đó là một dạng trốn thuế. Trốn thuế là mình làm bằng cách đủ cách để làm sao mà mình tránh né, để mình không phải đóng cái số tiền thuế đó thì là trốn thuế. Còn cái câu hỏi thứ nhì của Hoàng Thủy đó là có những người trốn thuế bằng cách không khai thuế luôn, tức là coi như là mình ẩn luôn đó, mình không bao giờ hiện diện với sở thuế. Thì như vậy có phải là trốn thuế không? Cái đó là trốn thuế thứ thiệt đó, tức là rất nặng đó. Thì Đại Thi có trả lời đúng câu hỏi của Hoàng Thủy không vậy? Để
dạ đúng rồi thưa chị. Dạ vâng.
Rồi đúng rồi. Ok.
Dạ, cảm ơn chị.
Rồi, những cái vấn đề cái số người mà trốn thuế đó Hoàng Thủy, hôm nay bây giờ mình không có thời giờ nhiều, mình tưởng là mình nói những người trốn thuế mà không khai thuế đó, tức là họ trốn, họ bật im hơi lặng tiếng luôn đó, và họ không khai thuế hoàn toàn đó. Thì cái số lượng người này có nhiều không? Thì mỗi năm á, sở thuế họ ước lượng là khoảng 5% của những người mà phải khai thuế và đóng thuế, thì 5% những người này trốn. Mà 5% đây có nghĩa là bao nhiêu người? Khoảng chừng 7 triệu người mỗi năm. Và cái số tiền mà thất thoát như vậy đó là sở thuế ước lượng là khoảng 39 tỷ mỗi năm. Nhiều ha Hoàng Thủy ha, rất nhiều. Thì chính vì vậy mà sở thuế họ đang đương đầu với cái vụ này. Cách đây 2 năm, tức là năm 2020, sở thuế họ ra một cái chương trình, một cái đội ngũ, họ thành lập một đội ngũ đặc biệt để đi lùng kiếm những người mà không khai thuế, là trốn thuế bằng cách công khai đó. Thì họ đi lùng kiếm những người này rất là kỹ và rất là, mình nói là gắt cao á. Thì có nhiều người cũng thắc mắc đó Hoàng Thủy và anh Dũng Nghiêm, làm sao mà sở thuế truy lùng được những người này, phải không? Chắc là quý vị cũng thắc mắc cái điều đó. Sở thuế thật sự là nó không phải là có ba đầu sáu tay đâu, nhưng mà sở thuế họ có những cái mối liên hệ và những cái dữ kiện, những cái thông tin về mình bằng cách mình nói là direct hay là indirect, có nghĩa là họ có thông tin thẳng về mình, hoặc là họ đi cái những con đường gián tiếp, không phải trực tiếp nhưng họ đi gián tiếp vòng vòng vòng, họ cũng tìm ra mình. Thì nếu khi nói đến, nếu đây là bởi vì chỉ có những người bạn quen và ngay cả những người trong gia đình mình, họ cũng nghĩ rằng là họ không khai thuế một năm, hai năm, không thấy sợ thuế rò gáy gì hết. Cơ hợp 3 năm, 4 năm, 5 năm họ làm một thời gian, xong cái sở thuế kiếm họ. Họ nói, ủa, tại sao lại sở thuế nó tìm ra được sau bao nhiêu năm? Nó biết chứ, sở thuế họ biết, nhưng mà họ chưa có ra tay. Bởi vì họ có những cái cách thức ở bên trong, là họ tính ra con người này theo như những người này mà khai thuế hồi 10 năm trước, mười mấy năm trước, đại khái là họ cũng biết cái số người này có khả năng là làm tiền khoảng bao nhiêu rồi. Rồi họ cũng có những cái liên hệ với những DMV, tức là cái chỗ mà mình đăng ký khi mình mua xe đó, mình đóng thuế xe đó Hoàng Thủy. Thì mình mua xe, rồi mình mua nhà, mình trả tiền nợ nhà, rồi ví dụ mình thành lập công ty thì mình khai, mình đăng ký với lại tiểu bang mình đang ở. Rồi ví dụ như những người mà buôn bán, mình nói ví dụ cái này là hơi quá đáng một chút, chẳng hạn như mình buôn bán lậu những món hàng mà bất hợp pháp, chẳng hạn như ma túy đi, thì là sở thuế nó liên lạc với những cái mình gọi là sao law enforcement, tức là những cái cơ quan điều tra của chính phủ, tức là họ liên lạc với nhau hết. Bằng cách này trực tiếp, gián tiếp thì họ đều có thể biết được mình. Họ không có ra tay là bởi vì trong những năm đầu là bởi vì cái số tiền nó chưa có đủ cao. Với lại thứ nhất, thứ nhì nữa là họ cũng không có đủ nhân viên để mà đi lùng tất cả mọi người. Nhưng mà họ có đủ hết dữ kiện. Họ cảm thấy là thể mà có người bây giờ, hiện tại bây giờ theo thi biết đó, là ví dụ mình thu nhập trên 100.000 là chắc chắn nó ra, nó kiếm mình liền ngay trong năm đầu mình không khai. Nhưng mà khi mình dưới thấp một số mức nào đó thì là nó, khi nào nó rảnh đó, nó có nhân viên dư đó, thì là nó đi kiếm những người mà lương thấp hơn. Rồi những người mà khai 2-3 năm không khai á, thì nhiều khi nó chưa đụng đến, nhưng mà 3-4 năm, 5 năm là nó đụng đến. Cho nên nó có nhiều cách truy lùng mình lắm Hồng Thủy ơi. Với là cái chương trình đặc biệt của nó ra hai năm nay là năm 2020 á, thì là họ kiếm mình rất kỹ. Thì khi họ kiếm mình như vậy á, mình không trả lời, mình đã nói né tránh mà, mình không trả lời thư nó tới gõ cửa mình không mở cửa, nó kiếm mình hoài không được thì nó mới nó khai thuế giùm cho mình. Nó có cái chương trình nó gọi là substitute for return, tức là nó, mình không khai hay nó khai thế giùm cho mình. Khai xong rồi thì đương nhiên là nó đoán, nó theo cái những cái dữ kiện mà nó có. Chẳng hạn như mình có làm cái gì đó thì mình có cái mẫu 10-1099, thì mình nhận được một cái đó thì sở thuế nó cũng nhận được cái đó, thì nó khai theo, nó khai như vậy. Rồi nó gửi cái bill cho mình là thuế mình thiếu bây giờ là bao nhiêu, tiền phạt là bao nhiêu, tiền lời là bao nhiêu. Nó không cần biết là mình có con, mình có nhà cửa, mình được trừ, con thì mình được những cái credit, những cái tiền thuế mình lấy lại cho mấy đứa nhỏ. Và chẳng hạn như mình có vợ, có chồng thì mình được khai theo diện vợ chồng thì thuế nó thấp hơn, nó không cần biết. Bởi vì khi mà nó đi theo cái dạng mà nó khai giùm cho mình á, thì nó chỉ biết tiền mình vô bao nhiêu và nó khai cho mình dạng single, tức là độc thân. Nó không cho mình trừ gì hết, bởi vì nó đâu có biết trường hợp của mình và hoàn cảnh của mình cho cái năm đó như thế nào, cho nên là cái biêu thuế về rất là cao, tiền phạt lại rất là nặng. Rồi thường thường nó làm như vậy đó, thì người ta nhận được người ta mới hết hồn. Người ta nói, ủa mình không khai thuế nữa rồi bây giờ mình bị lãnh cái biêu thuế như vậy, thì lúc đó người ta mới ra mặt. Thì lúc đó nó mới nói, à bây giờ có muốn khai cái đúng không thì đưa cho nó, còn không thôi thì trả tiền thuế này. Thì nó có nhiều cách nó hù mình đó quý vị. Hy vọng là khi trả lời như vậy thì có đúng như là Hoàng Thủy dạ hỏi không vậy, Hoàng Thủy?
Dạ đúng, dạ. Thưa chị, rất là đầy đủ. Và không biết là sau những gì mà chị Đại Thi hỏi, anh Dũng Nghiêm thấy anh có câu hỏi gì khác với chị Đại Thi không ạ?
Thưa chị Đại Thi, thì những gì chị nói thì Dũng Nghiêm với Hoàng Thủy đã hiểu. Nhưng mà Dũng Nghiêm với Hoàng Thủy thắc mắc là nếu mà không khai thuế thì bị kết tội gì và bị phạt gì hả, thưa chị Đại Thi?
Hôm nay là ngày lần đầu tiên Thi làm talk show với anh Dũng Nghiêm về thuế. Và anh cũng hỏi một câu rất là hay. Thì đúng là khi mà mình có rắc rối với sở thuế thì mình cũng nơm nớp lo sợ về cái vấn đề nếu mà sở thuế nó bắt được mình thì nó kết tội mình gì và hình phạt là gì ha. Thì đối với cái tội mà không khai thuế, đối với sở thuế đó nha, trong mắt của sở thuế đó, cái đó là một tội trốn thuế. Mà trốn thuế theo luật Mỹ thì cái đó là nếu mình cố tình nha, chứ còn mình vô tình, mình không khai thuế vì mình bị bệnh hay là mình có hoàn cảnh gì đó mình không khai thì cái đó là không phải là cố tình. Nhưng khi mình cố tình á thì là cái tội là một cái tội hình sự và nó bắt bỏ tù á. Chẳng những nó vẫn phạt thuế mình mà nó vẫn rồi mình còn phải bị tù nữa. Thì có một cái trường hợp này, có trường hợp này mà Thi biết một cái kết quả của một cái vụ một cái ông không khai thuế, mà Thi nghĩ rằng sở dĩ mà Thi kể câu chuyện này là bởi vì nó có liên quan, nó có vẻ là liên quan đến người Việt mình. Liên quan đây có nghĩa là mình nghe chắc cũng thấy quen tai lắm. Thì có một cái ông đó, ổng không khai thuế vài năm. Ổng không khai mà biết, ổng biết là ổng sẽ thiếu thuế và ổng không đóng luôn. Ví dụ mình không khai nhưng mà vẫn cứ gửi tiền mỗi một quý, mình gửi một số tiền vô mình đóng thì cái đó không sao. Mình chưa có thì giờ khai thôi. Nhưng cái này là ổng không khai, không đóng, có nghĩa là ổng trốn á, trốn hoàn toàn á. Ổng trốn vài năm như vậy, thì trong thời gian mà ổng sống như vậy á, thì ổng phải có nhà băng. Ông phải có tiền để ông trả tiền nhà, tiền chợ, tiền xe, tiền này, tiền kia. Thì ông không biết làm sao thì ông mới nhờ, ông có tiền chứ ông làm có tiền mặt. Ông mới nhờ một người quen đứng tên giùm nhà băng, đứng tên giùm thẻ mua triệu và thẻ debit card, tức là thẻ ATM để ông rút tiền ra ông xài đó. Rồi ông dùng những cái thẻ đó để mà ông đi mua, đi chợ búa, sắm sửa, mua này mua kia. Rồi tới lúc mà cần phải trả tiền nhà đó thì ổng mới nhờ người ta đi mua cái money order. Money order tiếng Việt là gì hả anh Dũng Nghiêm? Mình lấy tiền mình đi ra bưu điện hay là ra những cái chỗ mà...
Cái đó thật sự ra là nó cũng hơi khó, tại vì ở Việt Nam mình thì mình không có cái money order, nhưng mà theo Hoàng Thủy biết thì giống như cái hối phiếu vậy đó chị, hối phiếu trả trước.
Đó, cái phiếu đó đúng rồi. Thì ổng mới nhờ người ta đi mua cái mấy cái money order để ông trả chi phí này, chi phí nọ, những chỗ mà ông không trả tiền mặt được. Còn nếu mà ông phải đi mua, thì ông tới cùng một ngày đó, ông tới cái địa điểm này, ông mua một tí, ông mua một hai cái địa điểm khác, ông mua một chút chút, ông mua, ông tức là ông chia đều ra, tức là ông cố tình tránh né như vậy để mà không có lộ ra gì nhiều hết. Thì khi mà sở thuế họ có những cái bằng cớ như vậy á, thì họ mới buộc tội ổng, họ kết tội ổng là cố tình gian lận, cố tình trốn thuế, thì như vậy là cái tội, thì ổng bị bắt và ổng bị bỏ tù 5 năm. Và đương nhiên là cái tiền thuế vẫn phải trả, tiền phạt này kia vẫn phải có, nhưng cộng thêm cái hình phạt hình sự nữa là 5 năm. Thì Thi nghĩ là Thi muốn chia sẻ cái trường hợp này vì Thi nghĩ là trong cái cộng đồng người Việt của mình, nhiều khi mình có tiền mặt mình muốn giấu thì mình cũng nhờ bà con hay gia đình đứng giùm, rồi cũng có những cái trường hợp giống giống cái ông này. Cho nên là Thi muốn kể như vậy để Thi nói là làm gì làm mà sợ thế. Nếu mà họ nghi ngờ và nếu mình không khai thuế vì lý do gì đó mà họ không nghi ngờ là mình gian lận, họ cho là mình cẩu thả hay là mình thiếu, không, mình không có tiền, mình sợ phải đóng mà không biết làm sao để đóng, làm sao làm, mình đừng có để cho họ cái tội mình đó là tội hình sự, tôi cố tình gian lận. Nếu mà không bị cái đó thì mình chỉ bị phạt tiền. Hồi đó mình làm chương trình mình có nói là mình không khai thì bị phạt 5%, Hoàng Thủy nhớ không, mỗi tháng. Rồi tiền này tiền kia thì nó cộng lên cũng hơi nhiều, những cái tiền phạt nó hơi nhiều, nhưng mà không bao giờ mình bỏ tù. Bị bỏ tù là bởi vì sở thuế nó không có kết luận được, nó không có bằng cớ là mình sắp xếp, mình lách lõi làm sao đó để mà đừng lộ ra. Mình lách lõi cũng hay, nhưng mà sở thuế nó cũng hay, thành thị ra đừng có để cho nó thấy những cái điều đó. Thì cái hình phạt nó đỡ nặng hơn.
Wow, nếu mà nói chia sẻ như vậy là vừa bị tội nặng hình sự rồi vừa bị phạt nữa là hơi quá nhiều.
Nhiều ha. Thì đó, thì bởi vậy Thi nghĩ làm gì làm, mình nên khai thuế. Mình ví dụ mình biết là mình không đủ tiền đóng thuế, nhưng mà mình cứ khai đi. Cứ khai đi để mình thoát được nhiều cái tội rồi nhiều cái phạt. Phạt là 5% mỗi tháng cái tiền mà không khai đó. Mỗi tháng như vậy quá nhiều. Bây giờ mình đi mua nhà, mình cũng đi kiếm tiền lời cho nó thấp. Một năm 4%, 5%, 6% mình đi shopping, tức là mình đi kiếm làm sao cho cái rate cho nó thấp. Thì tại sao mà mình làm cái chuyện mà không khai thuế để sở thuế nó phạt mình 5% mỗi tháng như vậy? Là tội đó là tội không khai đó, chứ còn nhiều tội khác nữa. Tội không trả là nửa phần trăm, là coi như hai cái đó là 5.5 mỗi tháng nha. Rồi tiền lời, rồi đủ thứ hết trơn á. Cho nên là cái vấn đề mình cứ khai đi, rồi nó sẽ, đương nhiên mình không có tiền trả thì nó sẽ gửi cái bill về cho mình, thì lúc đó mình tìm cách xin trả góp trên này trên kia. Nhưng mình nên khai chứ đừng có né vấn đề không khai. Có một cái bí quyết ở trong nghề mà Thi xin chia sẻ với quý vị đi, cũng như Hoàng Thủy với Dũng Nghiêm, là nếu mình không khai dưới 3 năm nha, dưới 3 năm thì coi như là hầu như là chỉ nói là 99.9% là sở thuế nó không có cái tội hình sự mình, là mình trốn thuế. Trên 3 năm nó mới gắt gao hơn, chứ còn dưới 3 năm thì nó phạt gì mình phạt, nhưng mà nó không có cái tội mình nặng đâu.
Thưa chị, có rất là nhiều người mà khi mà người ta mà làm mở cái cơ sở doanh nghiệp đó chị, họ làm cái họ cứ giống như khai lỗ, xong rồi họ sợ bị audit, cái xong họ khai bankrupt hoặc là họ đóng cái business đó. Thì nếu như mà họ đóng business như vậy đó thì có cái khả năng để mà audit, để mà bị bắt lại cái tội trốn thuế không thưa chị?
Tức là họ không khai hoàn toàn,
họ
chưa bao
khai,
giờ khai.
Họ có khai nhưng mà năm nào cũng khai lỗ, tại vì giống như làm business mà thì có nhiều business nhận cash. Thì họ làm sao đó thì họ khai lỗ, nhưng mà vì họ sợ là bị audit cho nên là họ sẽ close cái company này, mở cái company khác, giống như mở cái
nhà.
Thì như vậy có khả năng là bị audit cao không thưa chị? Họ không
có
mở đâu, chỉ mở
chừng 2-3 năm thôi. Chị nói cái phần thứ nhất nè, Hoàng Thủy nói tiếp thì Hoàng Thủy hỏi tiếp.
Dạ, xong Hoàng Thủy hỏi xong câu hỏi rồi.
Ok, rồi cái phần thứ nhất mình nói, nếu mà năm nào cũng lỗ á thì cái đó là cái cơ hội mà bị audit rất là cao, cái rủi ro nó rất là cao, là bởi vì sở thuế á, nó thấy ai, thường thường business mới á, công ty mới mình hay bị lỗ, tại vì mình mới mở ra, mình chưa có khách nhiều, thì nó thông cảm cho mình khoảng chừng 3 năm thôi. Trên 3 năm á, là 4 năm này kia là thà là như vậy, mình lỗ vài năm, xong cái mình lời 1 năm, cái mình lỗ thêm chút nữa rồi cái mình lời thêm chút nữa, chứ mình còn làm liên tục 4 năm, 3 năm trên 3 năm á, là nó hỏi thăm sức khỏe mình, cái rủi ro nó rất là cao. Rồi xong rồi mình nói, chị Hồng Thủy hỏi là nếu mà mình làm liên tục như vậy xong rồi mình đóng cửa tiệm đi có bị ở địch không, thì sở thuế nó có một cái điều này luật bắt ha, luật chung phải là sở thuế nha, luật đó, quốc hội ra luật đó là trong vòng 3 năm nếu mà sở thuế nó không tới kiếm mình thì mình thoát cái năm đó. Tức là bây giờ mình năm 2022 mình khai thuế cho 21 nhưng mà mình 22 mình mới khai, thì từ đây tới 2025 mà sở thuế nó không rờ gáy mình thì nó không bao giờ nó có quyền quay lại, trừ khi nào mà nó biết là mình gian cái gì đó, nó có bằng cớ ai báo hay là phải có cái gì đó nó bằng cớ rất là mạnh thì nó không có bị giới hạn bởi 3 năm, tức là nó 10 năm sau nó quay lại vẫn được, 15 năm vẫn, nó không bao giờ bị giới hạn thời gian gì hết. Nhưng mà cái đó nó phải có bằng cớ rất là rõ, rất là mạnh. Cái đó thường thường là ở bên nội bộ bên trong báo cho sở thuế thì sở thuế nó mới vậy, chứ còn mà sau 3 năm là mình thấy yên tâm cho cái năm đó. Ví dụ như năm mình nói 2020 đi, thì bây giờ tới 2023 là mình thấy yên tâm cho cái năm 2020, cứ cộng thêm 3 năm rồi mình yên tâm từng năm như vậy. Rồi khi mình đóng rồi, như chị nói hồi nãy là mình đóng rồi thì họ vẫn họ có 3 năm, họ sẽ audit những cái năm mà sau cùng gần đây nhất để họ có thời giờ làm cho kịp. Mà ví dụ họ audit mình những năm gần đây nhất rồi họ thấy mình không có gian gì hết, họ không thể chở đi sâu vào những cái năm trước đó được nữa, là bởi vì hết hạn rồi. Nhưng mà nếu có gian, họ chỉ cần một năm gần nhất họ thấy có gian là họ quay ngược lại những năm kia. Gian đây chị nói có nghĩa là mình cố tình mình khai những cái khoản khấu trừ rất là lớn mà mình không có hóa đơn, mình không có giấy tờ gì chứng minh, hoặc là tiền mình vô mình quan trọng nhất á, sở thuế khi nào nó ra audit mình nó kiếm rồi nó thấy mình có tiền mình thu nhập vô mà mình giấu mình không khai, nó kiếm cái đó là kỹ nhất, mà nó thấy có dấu hiệu đó một cái là nó biết mình gian.
Dạ, Dũng Nghiêm cảm ơn chị Đại Thi, mà Dũng Nghiêm có một câu hỏi được không chị?
Được, anh Dũng cứ hỏi, nghe dạ, Dũng Nghiêm hỏi.
Thì cố tình trốn thuế thì cố tình thì đương nhiên là có tội rồi. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chị một câu, tại vì Dũng Nghiêm biết có số người quen, ví dụ như những người làm nail, họ thay đổi công việc nhiều quá, họ hiểu cho họ mới Việt Nam mới qua, họ thay đổi tiệm nail liên tục, họ làm công việc nhiều quá, thay đổi từ nơi này khác, mà nhiều khi đến lúc đến cuối năm khai thuế nhiều khi họ không nhớ, và lại trùng hợp là nhiều khi những cái tiệm nail đó họ cũng không gửi cho họ cái giấy thuế nữa, thì lúc đó thì họ phải làm sao chị? Rồi lúc đó họ có bị kết tội là, dĩ nhiên là chắc là Dũng Nghiêm nghĩ là chắc đến không đến nỗi bị hình sự đâu, mà chắc là chỉ bị phạt thôi, nhưng mà những trường hợp đó thì những người như vậy thì họ phải làm sao chị?
Những cái người đó thì nó cũng tợ như là những cái mình nói chủ nhà hàng đi, tiền mặt rất là nhiều đúng không?
Yeah.
Không có ai đưa cái mẫu gì cho mình để mình khai thuế, tự mình làm giấy tờ sổ sách, thì lúc đó sở thuế nó có nó sẽ hỏi mình là khi mà mình tiền mình vào mình có một cái cuốn sổ gì mình thu nhập vào, mình có một cuốn sổ gì mình ghi xuống không, hay là mình có deposit mình bỏ vào nhà băng hay không. Thì nếu mình nói là tiền mặt đó mình giữ hết, mình không bỏ vào nhà băng, thì lúc đó sở thuế nó phải chứng minh là mình gian. Ở đây là mình không có tự mình khai gì, không có lại ông tôi ở bụi này gì hết trơn, để cho sở thuế nó chứng minh là mình gian, là mình giấu. Mà nếu mà anh Dũng Nghiêm hỏi Thi là nếu mình quên khai thì sao? Quên khai thì mình quên khai thường thường là quên luôn, chứ mình đâu làm gì được. Nhưng mà nếu sở thuế nó audit á, thì nó sẽ tìm, nó sẽ hỏi mình. Nó sẽ hỏi mình ví dụ như mình sinh sống một năm, một tháng khoảng bao nhiêu. Tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền xăng, tiền xe, tiền nuôi con, tiền này kia. Nó cộng lên rồi nó cộng theo hàng năm. Ví dụ như chi phí tất cả là 50.000 mình mới đủ sống. Mà mình khai thuế, mình khai có 15.000 à, thì 35.000 kia đâu ra? Lúc đó nó không hỏi là tại sao mà mình quên đóng, tại vì nhiều quá mình quên, mà lúc đó nó hỏi mình là tại sao mà cái sự chênh lệch quá nhiều. Thì khi mà chênh lệch quá nhiều á, thì kỳ trước mình làm show với Hằng Thủy, mình có nói là trên mà 20% tiền thuế, tiền thiếu thuế là nó phạt mình cái tội mà gian rồi.
Yeah.
Cho nên là nếu mà mình quên đó anh Dũng Nghiêm, mình quên chút chút thì không sao đâu. Mình cứ nói, mình không khai, nhưng mà nếu mà nó audit mình mà nó hỏi tới thì mình nói oops, mình quên cái này, mình quên cái kia thì lúc đó không sao. Nhưng mà đừng có nhiều quá.
Dạ, ý Dũng Nghiêm nói không phải là lãnh tiền mặt, ý là những người đó có lãnh check, có deposit check vào account ngân hàng, nhưng mà vì tại vì họ nhiều quá, họ không nhớ là họ đã từng làm ở đâu để mà họ lấy cái giấy 1099 chẳng hạn, thì lúc đó là họ phải họ có nếu mà bị sở thuế audit thì họ có bị rắc rối gì nhiều không? Thứ hai là
nếu mà không có nhiều thì không sao đâu, không có hình sự đâu, vẫn bị phạt nha. Dạ. Nhưng mà không có tội hình sự.
Và nhưng mà nếu có những trường hợp họ nhớ, nhưng mà họ nhớ là họ có làm ở đó, nhưng mà họ không nhớ họ làm ở đâu để họ đi lấy giấy thuế chẳng hạn, đi lấy giấy khai thuế, lấy cái giấy cái form 1099 chẳng hạn, thì họ có cái cách nào để mà họ nói chung những người đàng hoàng đó thì họ muốn trung thực với lại sở thuế thì họ phải làm cách nào để mà họ có được những tờ giấy đó mà nhật mặt
của
họ không
nhớ. Cái đó dễ lắm, cái đó dễ lắm. Bây giờ anh Dũng Nghiêm cứ chỉ họ đi vào cái website của sở thuế đó, irs.gov á, thì trong đó nó có cái chỉ cho mình lấy cái transcript của thuế của mình, tức là khi mình khai thuế rồi thì cái transcript nó sẽ show, nó không có nhìn giống những mẫu thuế đâu, nó có từng hàng nhé. Transcript là mình nộp, mình đóng thuế ngày nào, mình khai thuế ngày nào, và họ nhận ngày nào, và họ gửi tiền lại cho mình ngày nào. Đại khái nó ghi sơ một cái tường trình ngắn như vậy. Nhưng trong đó nó có một cái phần, nó gọi là wage and income, tức là tiền lương và tiền thu nhập. Bấm vào cái đó, thì nó sẽ cho mình thấy tất cả những cái W-2 với là 1099, mà mình đã nhận được. Tại vì mình nhận được bao nhiêu sở thuế, nhận được bao nhiêu y chang như vậy. Thành thử ra nếu mà thư từ thất lạc, hay là người chủ quên, mình quên tới lấy hay gì đó, cứ thì vô trong cái sở irs.gov á, là mình thấy sở thuế nó có dữ kiện hết, thì mình đi theo cái đó.
Dạ. Yeah. Rồi, thì cũng rất tiếc là chương trình mình cũng đã hết giờ rồi. Thì cái chương trình những điều thuế vụ và những điều cần biết này, Dũng Nghiêm, không những Dũng Nghiêm, Hoàng Thủy và những quý khán giả rất là muốn quan tâm và rất là muốn biết nhiều. Thì cũng có rất nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà rất tiếc thời gian cũng đã hết. Thì cảm ơn chị Đài Thi đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chúc chị và quý khán giả đầu tuần mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe, và hẹn gặp chị và quý khán giả trong chương trình này vào lần sau.
Cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và Hằng Thủy. Hẹn gặp lại tuần tới nha.